Chúa ở cùng anh chị em. Bài Chúa Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh em, anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba, đã lấy người vợ gó ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ. Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai. Khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Bây giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm. Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, cái đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca chương 20, câu 27 đến câu 40. Chúng ta đã nghe đoạn tin mừng này ở Chủ nhật 32 thường niên năm C, tức là cách đây 2 Chủ nhật. Nhưng mà hôm nay thì giáo hội cho chúng ta nghe thêm 2 câu nữa. Ở Chủ nhật 32 thường niên năm C cách đây 2 tuần thì là ở chúng ta nghe từ câu 27 đến câu 38 mà thôi. Còn hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe thêm 2 câu, đó là câu 39 và câu 40, nghĩa là câu kết, 2 câu kết. Hai câu kết đó là: bây giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm. Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Đó là 2 câu thêm vào so với cái đoạn trích mà giáo hội cho chúng ta nghe cách đây 2 tuần vào một ngày Chủ nhật. Đó. Thì bây giờ mỗi lần giáo hội cho chúng ta nghe là một mạng văn, là Thánh Thần Chúa muốn nói chúng ta trong một bối cảnh mới. Cho nên chúng ta không thể nào dùng lại cái bài chia sẻ hôm trước để mà nói. Bởi vì hôm nay, trong bối cảnh này, có những tâm linh mới, có những tội mới, có những vấn đề mới. Cho nên, Thánh Thần cũng dùng chính cái sứ điệp này để hướng cho chúng ta, để sửa chúng ta về những cái điểm mà mới nổi dậy, những cái thực tại mới xuất hiện trong tâm trí chúng ta, trong xã hội chúng ta, trong lòng chúng ta, trong cuộc sống chúng ta, trong thái độ sống của chúng ta. Chúng ta để ý là có cuộc đối thoại giữa nhóm Sa Đốc, nhóm không tin vào sự sống lại, và Đức Giêsu. Mỗi bên nhóm đó, nhóm Sa Đốc không tin vào sự sống lại, thì hỏi Đức Giêsu. Trong cái câu hỏi của họ, họ trích ra một câu chuyện, bịa ra một cái câu chuyện để mà họ thẩm vấn Chúa về vấn đề kẻ chết sống lại. Thì trong cái phần trình bày của họ để mà đặt vấn đề, nó có 2 phần. Phần thứ nhất, họ trích luật ông Môi-se. Phần thứ hai, họ bịa ra một cái câu chuyện thực tiễn là có 7 anh em trai lấy một bà vợ thôi. Đó. Cả 7 đều lấy cái bà vợ đó mà không có con. Cuối cùng ngày chết, kẻ chết sống lại, thì ai là người chồng của 7 người đó? Đó. Thì đó là cái phần đầu, chúng ta để ý hai phần trình bày nó rõ ràng của họ. Thì khi trả lời, thì Chúa trả lời thứ nhất trước hết là có cái phần thứ hai, cái phần liên quan đến kẻ chết sống lại trước. Rồi sau đó, chúng ta thấy ở phần đầu của họ là họ trích Luật Môi-se. Thì ở đây cũng vậy, thưa anh chị em, cái phần hai của Chúa Giê-xu, Chúa cũng trích Luật Môi-se, Chúa trích cái chuyện đời của Môi-se để trả lời cho họ. Chúng ta thấy cấu trúc văn chương rất là rõ, giúp chúng ta nắm bắt một cách rõ ràng hơn. Bây giờ chúng ta đi sâu vào vấn đề. Thứ nhất, chúng ta thử đặt mình vào trong cái não trạng xã hội thời bấy giờ. Cái nhóm Sa Đốc không tin có sự sống lại. Chúng ta biết Thánh Irene thành Lyon ở miền Trung nước Pháp vào giữa thế kỷ thứ hai cho đến đầu thế kỷ thứ ba, là giám mục, là thần học gia và là vị tử đạo, người viết rất nhiều sách chống lại các tà phái, tà giáo thời bấy giờ. Thì người chính vậy mà người bị giết bởi các tà giáo. Đó, thì người nói cái nhóm Pharisêu này nó có cái não trạng không tin vào sự sống lại. Chính vì không tin vào sự sống lại, chính vậy mà họ khinh thường Thiên Chúa. Và họ cười chê luật lệ của Thiên Chúa được giữ, được quy định trong Do Thái giáo. Đó. Tôi trích từ cái bài giảng thuyết của Thánh Irene ở thế kỷ thứ hai, cuối thế kỷ thứ hai và đầu thế kỷ thứ ba, để cho anh chị em thấy trong cái cuốn Chống về Tà giáo, cuốn thứ 4, chương 5, cái phần 2, để cho anh chị em thấy nó tôi muốn trích cái lời giảng này của cái vị thánh, có thể nói là thánh giáo phụ, đã để lại cho chúng ta cái giáo huấn này để giúp chúng ta hiểu thế nào là những cái não trạng hay là cái hệ quả của việc không tin vào việc Chúa, vào kẻ chết sống lại. Ở đây cái hệ quả theo Thánh Irene, hệ quả của việc không tin vào kẻ chết sống lại đó là khinh thường Thiên Chúa và coi cười nghĩa là cười chê luật lệ. Cho hai điểm: khinh thường Thiên Chúa và cười chê luật lệ. Mà đúng như vậy, thưa anh chị em, cái vị tiến sĩ này dạy chúng ta rất là chí lý. Thường những người không tin vào sự sống lại thì không tin có sự thưởng phạt bên kia nấm mồ. Chính vì vậy mà coi thường Thiên Chúa, dẫu cho trong cái bối cảnh thời bấy giờ những nhóm Sa Đốc này có tin rằng Thiên Chúa hiện hữu đi chăng nữa mà vẫn coi thường Thiên Chúa. Bởi vì không tin vào sự sống lại nghĩa là không tin vào sự thưởng phạt bên kia nấm mồ, cho nên tự cho phép mình làm bất cứ điều gì gian ác ở trần gian này. Bởi vì không có thưởng phạt mà, không có sự sống lại, không có thưởng phạt, cho nên mình đâu có sợ. Mà ứng xử như vậy là coi thường Thiên Chúa rồi. Đó, cho nên Thánh Irene coi cái chuyện đó như là coi thường Thiên Chúa. Đó là cái hệ quả thứ nhất của cái việc không tin vào sự sống lại. Cái hệ quả thứ hai đó là cười chê nhạo, cười nhạo luật lệ của Chúa. Bởi vì luật của Chúa dạy hướng chúng ta về với bên kia, cái thực tại bên kia, nằm định hướng chúng ta, dọn chúng ta đừng đi lệch cái hướng, cái điểm đích của định mệnh kiếp người, nó là chúng ta về với Thiên Chúa. Thì họ coi khinh cái luật lệ Môi-se, thưa anh chị em. Cho nên họ trích ở đây, rồi họ kể một cái câu chuyện, họ trích là Luật Môi-se có viết như thế này, là nếu anh hay em của người nào chết đi có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dõi cho anh em mình. Đó là họ trích Luật Môi-se. Rồi họ bịa ra 7 anh em lấy một bà vợ. Chúng ta thấy nó một cách thức cười nhạo luật. Một cách thức cười nhạo luật. Nhất là khi mà họ bịa ra cái chuyện 7 anh em lấy một bà vợ. Như vậy đó là một hình thức cười nhạo luật. Cho nên Thánh Irene rất là có lý khi cho chúng ta thấy hai hậu quả ngầm của cái việc không tin vào sự sống lại. Mà thường những người không tin vào sự sống lại, nhiều Kitô hữu nói rằng tin vào Chúa nhưng mà sống như thể không có sự sống lại, không có cái sự thưởng phạt đời sau vậy, nghĩa là cho cho phép mình làm ác, làm bất cứ cái thủ đoạn nào ở trong trần gian này. Nhiều Kitô hữu, nhiều linh mục, nhiều giám mục còn có khả năng để báo thù nhau, để chà đạp nhau. Cái chuyện đó nó như cơm bữa. Đôi khi giảng lời Chúa, đôi khi loan báo tin mừng, đôi khi tổ chức hành hương tĩnh tâm này kia kia, nhưng mà vẫn còn cái thái độ sống như thể là không có thượng phạt vậy. Cho nên cho phép mình làm bất cứ điều gì, làm bất cứ điều gì nghĩa là thỏa mãn cho cái tính đam mê của mình, tính ích kỷ của mình, cái oán, cái hận của mình. Đó. Cho nên nhân dịp chúng ta đi vào cuối khi tháng 11, cuối năm phụng vụ, thưa anh chị em, tất cả đều có một điểm đến, tất cả mọi sự đều có một chấm dứt, có một khởi đầu và một chấm toàn, thưa anh chị em, không có cái gì vĩnh tồn cả. Và ngày mai ngày Chủ nhật là lễ Chúa Kitô Vua, tức là kết thúc năm phụng vụ. Ý giáo hội muốn cho chúng ta là biết rằng là chúng ta hiện hữu nhằm để về gặp với Đấng là Vua. Mà Đấng là Vua, Đấng sẽ ban thưởng cho chúng ta những gì mà cho chúng ta đã sống ngày hôm nay, là thần dân của Người, chúng ta trung thành với luật lệ của Người. Anh chị em, cho nên Chúa Giêsu là khởi đầu mà cũng là điểm đến của hiện hữu kiếp người. Chúng ta xuất thân từ Chúa và chúng ta đi về với Chúa. Cái làm cho chúng ta không gặp được Chúa bên kia thực tại của nấm mồ, đó là tất cả những hành vi gian ác mà chúng ta cho phép mình làm ngay từ cõi nhân sinh này để hại anh chị em mình. Rồi, đó là cái điểm thứ nhất khi họ đặt vấn đề, và tôi phân tích cho anh chị em thấy những người cách thức đặt vấn đề như vậy theo thánh Irene là khinh thường Thiên Chúa và cười nhạo luật của Thiên Chúa. Đó là hậu quả, hai hậu quả của việc không tin vào sự sống lại. Rồi bây giờ Chúa Giêsu đáp, thì Chúa Giêsu đáp là cái phần đáp đầu tiên, là trả lời cho phần thứ hai của người Sa-đốc. Chúa nói con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Đó. Quả thật, lý do tại sao không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng mà cuộc khi đã sống lại thì quả thật họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần, nghĩa là trở thành những hữu thể thiêng liêng rồi. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Chúng ta để ý này, hai cái thuật ngữ là Chúa nói họ là con cái Thiên Chúa, rồi Chúa lại giải thích lý do vì là con cái sự sống lại. Như vậy con cái Thiên Chúa song đối với con cái sự sống lại. Như vậy, thưa anh chị em, là con cái Thiên Chúa là chúng mình ngay từ bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, nghĩa là đã quy định cái định mệnh của chúng ta, hướng cái định mệnh chúng ta về sự sống lại, nghĩa là bí tích rửa tội đã gieo mầm sự sống lại trong chúng ta, và chính chúng ta với đời sống đức tin, với việc giữ đạo giữ luật Chúa, chúng ta nuôi dưỡng mầm sống lại đó cho đến ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời. Để khi nhắm mắt lìa đời là chúng ta thấy mình sống trong Thiên Chúa, Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết. Đó. Như vậy thì đó là cái quan niệm về sự sống lại mà Chúa Giêsu chỉ định rất là rõ ràng. Đó. Và khi Chúa nói con cái Thiên Chúa, Chúa đặt song đối với con cái sự sống lại, có nghĩa là ngay từ bí tích rửa tội chúng ta được định trước rồi, định trước là sẽ sống lại với Chúa Kitô, với điều kiện là chúng ta phải đi trong Chúa Kitô, đi trong Chúa Kitô thì mới sống lại với Chúa Kitô, sống lại để đi vào trong vinh quang với Chúa Kitô. Còn không, chúng ta cũng sống lại nhưng mà sống lại để đi về với đối thủ của Đức Kitô là Satan. Chúa Giêsu rất rõ ràng cái chuyện đó. Rồi điểm thứ hai, ở trên kia thì cái não trạng của Sa-đốc vì không tin vào sự sống lại cho nên dẫn đến cái việc coi thường Thiên Chúa, khinh thiền thường Thiên Chúa. Đó. Và có thể đôi khi là một cái thái độ nó đồng nghĩa với lại vô thần như vậy. Vô thần. Còn Chúa Giêsu thì người xác định rõ, ở trên kia họ trích luật của Môi-se. Chúa ở dưới này, Chúa trích chuyện đời của Môi-se để chứng minh Thiên Chúa hiện hữu. Và vì Thiên Chúa hiện hữu đó không phải là Thiên Chúa của kẻ chết như họ trích dẫn hay là như họ quan niệm, mà là Thiên Chúa của kẻ sống. Chúng ta nghe lại một lần nữa. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Đó. Thì chúng ta thấy Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, rồi người kết, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống, tất cả đều đang sống trong Chúa. Cho nên qua đây Chúa xác định rõ, Chúa chứng minh rằng Thiên Chúa hiện hữu. Thiên Chúa hiện hữu khi nói là Thiên Chúa của tổ phụ, của những kẻ đã hiện hữu và an giấc trong Thiên Chúa. Cho nên Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, của Isaac, của Jacob, Thiên Chúa của lịch sử. Nếu như Thiên Chúa của vị đầu tiên Abraham mà tiếp tục đó, Chúa còn là Chúa của Isaac, có nghĩa là Chúa vẫn trường tồn. Chính con người có một kết thúc để yên nghỉ trong Chúa, còn Chúa vẫn trường tồn từ thế hệ này qua thế hệ kia, qua ba hình ảnh, ba cái tổ phụ lớn đầu tiên của Do Thái giáo, đó là tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Thưa chị em, đó. Thì cái cách thức Chúa chứng minh rằng là Thiên Chúa hằng sống, trên cái niềm tin Do Thái giáo, các tiên tri sau này cũng giảng về một vị Thiên Chúa sống đồng và Thiên Chúa của kẻ sống, Thiên Chúa hằng sống. Cho nên một trong những cái tín điều lớn nhất của niềm tin Kinh Thánh trong Do Thái giáo đó là Thiên Chúa hằng sống, chứ không phải Thiên Chúa của sự chết. Bởi vậy tất cả những thực tài sống, tất cả những gì tôn trọng sự sống, tất cả những gì ưu tiên cho sự sống, tất cả những gì tiếp nhận sự sống đều dẫn chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa. Tất cả những gì từ chối sự sống, tất cả những gì từ chối sự sống thì làm cho chúng ta không trở nên con cái sự sống. Không trở nên con cái sự sống là đồng nghĩa với là làm cho chúng ta mất cái quy chế làm con cái Thiên Chúa. Thưa anh chị em, như trên khi tôi nói, Chúa nói là họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Cho nên chúng ta để ý cái chuyện đó trong cuộc đời của chúng ta, đời Kitô hữu của chúng ta. Có chừng đôi khi có nhiều Kitô hữu không có tin sự sống lại, không phải bằng cái niềm xác tín trong đầu của họ, mà là bằng cái hành vi cuộc sống mỗi ngày. Đôi khi có nhiều người Kitô hữu nói tin Chúa từ nôi môi miệng, nhưng mà cái cách ứng xử mỗi ngày chứng tỏ rằng là Thiên Chúa không hiện hữu. Bởi vì mình tự cho mình xét đón người khác chẳng hạn, mình tự cho mình cái quyền hủy diệt sự sống chẳng hạn, dưới hình thức này, dưới hình thức khác. Hủy diệt sự sống của con mình trong lòng mình, hủy diệt sự sống của anh em mình bằng những cái thủ đoạn chiến tranh, mình bán vũ khí để mình sống chẳng hạn. Rồi hủy diệt sự sống của anh em mình bằng việc bỏ thuốc vào đồ ăn, vào thức uống, vào trái cây, đủ mọi hình thức bây giờ chẳng hạn. Đó, hủy diệt sự sống của anh chị em mình bằng một lời nói bêu nhỏ thôi, làm sụp đổ cả một cuộc đời. Đó cũng là một hình thức của văn hóa sự chết. Đó, đấy. Đó, chúng ta thấy rõ ràng là những cái hành vi sống đó để chứng tỏ rằng chúng ta không có tin vào vị Thiên Chúa hằng sống. Thưa anh chị em, xin Chúa giúp chúng ta biết nghiệm được cái điều đó trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Thưa anh chị em, nhân dịp nghe cái đoạn tin mừng này, và đừng quên rằng chúng ta có một kết thúc. Chúng ta không có cái gì là bất biến. Và cái kết thúc đó là chúng ta phải trả lễ cho những gì chúng ta đã làm. Xin Chúa cho chúng ta đừng quên trong lý đó, để giúp cho chúng ta biết dè chừng hơn, biết sợ hơn. Đừng có cho phép mình làm những hành vi gian ác ngay từ trong cái cõi nhân sinh này. Để kết thúc, tôi kể một cái chuyện vui mà thường hay đi tĩnh tâm, đi hành hương tôi hay kể. Bởi vì ở đây nói về cái chuyện dựng vợ gả chồng, rồi chuyện sống lại bên kia có 7 anh em, ai là chồng của một người, người của cái người vợ đó. Thì tôi kể cái chuyện này để xin mấy ông lưu ý dùm cho để ý. Như thế này là có những người đàn ông chết lên thiên đàng. Ông thứ nhất lên, Thánh Phêrô chọn cổ lại ở cửa thiên đàng, lọc sổ tội ra nhìn nhìn, rồi chỉ mặt hỏi: bao nhiêu lần mày phản bội vợ mày? Anh ta thưa: có 4 lần mà thưa cha Thánh Phêrô, mà con xưng tội rồi, con xưng tội rồi. Thánh Phêrô nói: ok, được, xưng tội rồi thì mày được vào thiên đàng, nhưng mà mày chỉ được quyền lái chiếc xe Peugeot 104, tức là cái xe sòn nhất, và mày chỉ được chạy một zone trên thiên đàng thôi, một khu vực trên thiên đàng thôi, không được chạy hết, bởi vì mày đã phạm tội. Đó. Chúng ta thấy phạm tội dưới trần gian á, lên thiên đàng chúng ta bị giới hạn. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, cái người thứ hai lên tới hỏi: bao nhiêu lòng phản bội vợ mày? Dạ chỉ có 3 lòng à. Nhưng mà con xưng tội rồi, thưa cha Thánh Phêrô. Ok, mày chỉ có 3 lòng. Ok, mày được vào thiên đàng, mày được quyền lái chiếc xe Peugeot 207, nghĩa là hơi cao hơn một chút, khá hơn. Rồi được chạy, được quyền chạy 2 zone trong thiên đàng. Ok, vô. Ông thứ ba tới: bao nhiêu lòng phản bội vợ mày? Chỉ có 1 lòng thôi, thưa cha Thánh Phêrô, mà con xưng tội rồi. Ok, mày được vào quyền vào thiên đàng, và mày được phép chạy chiếc xe Peugeot 306, nghĩa là cao hơn mức nữa. Rồi mày được quyền chạy 3 zone trong thiên đàng, chứ không được chạy hết. Rồi, ông thứ tư tới: bao nhiêu lòng phản bội vợ mày? Dạ, con trung thành với vợ con đến chết, thưa cha Thánh Phêrô. Tốt. Con trung thành như vậy, cho nên con được cái chiếc xe Ferrari, chiếc cái xe mác của Ý, mà nghĩa là xịn nhất của Ý đó, nghĩa là tốt nhất. Rồi, ở trong thiên đàng con muốn chạy ở nơi nào con chạy. Đó. Thế là vui vẻ, ông đi vào, nhận xe rồi chạy. Một ngày nọ, cái ông mà không bao giờ phản bội vợ mình đó, ông lái chiếc xe Ferrari của ông chạy đi dạo trong thiên đàng. Khi xong, khi ông đi ngang một cái quán bar, ông thấy ba ông bạn đi vô trước trong thiên đàng. Thì ông thấy ba ông bạn đang cùng ly vui vẻ như vậy. Thì ông mở cửa xe bước xuống, thiểu não bước vào quán bar. Ba ông kia mới ngạc nhiên nói: chuyện gì xảy ra với mày? Chuyện gì? Chúng ta ở trên thiên đàng vui vẻ, mày có chiếc xe tốt nhất, mày được quyền đi bất cứ nơi nào, không có giới hạn. Còn tụi tao bị giới hạn, mà mình ở trên thiên đàng mình còn vui vẻ. Con tại sao cái chuyện gì mày mà thiểu não vậy? Nó buồn vậy. Cái ông kia ông mới thiểu não, ông nói: tao mới vừa đi một vòng trên thiên đàng, tao đi dạo với xe của tao đó, thì tao gặp vợ tao mà tao thấy nó đi xe đạp. Thì đó là cái câu chuyện nó kết thúc ở chỗ đó. Thì rõ ràng là trên thiên đàng chúng ta mới khám phá ra là vợ mình nó phản bội vợ mình đến độ mà nó không có quyền đi một chiếc xe sòn nhất, nó phải đi xe đạp, thưa anh chị em. Cho nên là cái câu chuyện này các ông để ý, các ông để ý cho thế, đôi khi có những bất ngờ khi mình về thiên đàng đó các ông ơi. Amen. Rồi. Tạ ơn Chúa.